thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 246 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần thứ 88. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Chúng ta đã nói đến hai ý nghĩa của việc tìm kiếm danh vọng giả dối, hay là tìm kiếm hư vinh mà sứ đồ Phaolô đã nói với tín hữu Galati trong câu thứ 26, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Thứ nhất, sự vinh hiển, tôn quý, khen ngợi chỉ là điều dành cho Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng tạo hóa toàn năng. Mọi loài thọ tạo không có cớ chi để đáng khoe khoang, tự hào trước sự hiện diện của Ngài. Bên cạnh đó, hết thảy chúng ta chỉ là những tội nhân đáng chết mất, được Chúa yêu thương cứu chuộc, thánh hóa mỗi ngày, và được Ngài vui dùng trong công tác phục vụ Chúa. Đó chính là đặc ân, chứ không phải do mình xứng đáng. Vì vậy, cần phải khiêm cung phục vụ như chính tinh thần của Chúa Giêsu. Qua đó, tôn cao danh vinh hiển của Đức Chúa Trời qua chính công tác phục vụ Chúa của mình. Một ý nghĩa tiếp theo của cụm từ danh vọng giả dối mà sứ đồ Phaolô đề cập đến trong thư Galati chương 5 câu 26 là sự khoe khoang, phô trương. Ý nghĩa này được thấy rõ trong chính hình ảnh của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã được Chúa Giêsu nghiêm khắc chỉ ra trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 23 từ câu 1 đến câu 7. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động đến ngón tay vào. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, sủ cái tua áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23 từ câu 1 đến câu 7. Đỉnh điểm sự giả hình khoe khoang trong những lời chỉ trích gay gắt này của Chúa Giê-xu đối với các thầy thông giáo và Pha-ri-si đó chính là làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy. Cụm từ cố để có nghĩa là cố gắng bằng mọi cách để thể hiện ra bên ngoài sao cho mọi người đều nhận ra mình. Ngay từ hình thức bề ngoài rõ ràng, họ cũng đã làm nổi bật hình ảnh của mình mỗi khi xuất hiện nơi chốn công cộng. Nào là mang cái thẻ bài da cho rộng, sủ cái tua áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội. Thật đó là những điều khoe khoang rất đáng làm hổ thẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Nhiều lần lời Chúa trong Kinh Thánh cũng đã cho chúng ta thấy chính Chúa là đấng không ưa thích, thậm chí là trách phạt những kẻ kiêu ngạo, khoe khoang và định cho sự thất bại là điều chắc chắn phải đến cho những kẻ ấy. Nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Theo Thư Gia Cơ chương 4 câu 6, sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Thà khiêm nhượng mà ở với người nhu mì còn hơn là chia của cướp cùng kẻ kiêu ngạo. Theo Châm Ngôn chương 16 từ câu 18 đến câu 19, vua David bên cạnh cuộc đời gần như trọn vẹn trước mặt Chúa thì có lúc cũng đã rơi vào cám dỗ của sự khoe khoang kiêu ngạo, và rồi không phải vì cuộc đời công bình tốt đẹp của ông trước đó mà Đức Chúa Trời có thể xem nhẹ hoặc bỏ qua tội khoe khoang đó. Cho nên khi ông đang tự hào về sự hùng mạnh của mình cho kiểm kê dân số trong đất nước thì Đức Chúa Trời đã lập tức đánh ngã lòng tự phụ đó. Satan dấy lên muốn làm hại cho Israel, bèn dục David lấy số Israel. David nói với Joab và các quan trưởng của dân sự rằng: hãy đi lấy số dân sự từ Beersheba cho đến Dan rồi đem về tâu lại cho ta để ta biết số họ. Joab thưa: nguyện Đức Giê-hô-va gia thêm dân sự Ngài nhiều gấp trăm lần đã có. Ôi vua chúa tôi, hết thảy chúng nó há chẳng phải là tôi tớ của chúa tôi sao? Cớ sao chúa tôi dạy biểu làm điều đó? Nhưng sao chúa tôi muốn gây tội cho Israel? Nhưng lời của vua thắng hơn lời của Joab. Vì vậy Joab ra đi khắp Israel rồi trở về Jerusalem. Điều đó chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời nên Ngài hành hạ Israel. David thưa với Đức Chúa Trời rằng: tôi đã làm điều đó, thật là phạm tội lớn. Nhưng bây giờ xin Chúa hãy bỏ qua tội ác của kẻ tôi tới Chúa đi, vì tôi có làm cách ngu dại. Đức Giê-hô-va phán với Gát là đấng tiên kiến của David rằng: hãy đi nói cùng David, Đức Giê-hô-va có phán như vậy: ta định cho ngươi ba tai vạ, hãy chọn lấy một để ta giáng nó trên ngươi. Theo Sử Ký thứ nhất chương 21 từ câu 1 đến câu 4 và từ câu 7 đến câu 10. Trong bài giảng đặc biệt của Chúa Giê-xu cho các môn đồ của Ngài trên núi thì Ngài cũng đã chú trọng giảng dạy về điều này. Hãy giữ, đừng làm sự công bình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời. Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 1 đến câu 6. Vì đây là nhóm môn đồ Chúa đang huấn luyện cho họ cách đặc biệt để có thể trở xuống chân núi, nơi có đoàn dân đang chờ nhận được sự giảng dạy, giúp đỡ của Chúa Giê-xu. Xung quanh họ không thiếu những người tài giỏi, thông thạo kinh luận. Nhưng điều Chúa cần, đó chính là những con người thực lòng yêu kính Chúa, mặc lấy tâm tình khiêm nhường, tận tụy để yêu thương phục vụ người khác. Vì vậy cho nên Chúa muốn huấn luyện cho các môn đồ trở nên như thế trước khi bước vào công tác phục vụ Chúa, giúp đỡ mọi người đến với Ngài. Những hình ảnh trong Cựu Ước và Tân Ước đã cho thấy rõ bản chất thích khoe khoang, phô trương của con người không bước theo Thánh Linh. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 25 đến câu 26 rằng: nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Bài học áp dụng. Xu hướng về tìm kiếm danh vọng giả dối là điều luôn luôn cần tránh trong đời sống những người con Chúa. Đây là một cám dỗ rất nguy hiểm của ma quỷ. Cho nên, chúng ta cần luôn cảnh giác để không sa vào cám dỗ đó. Một trong những phương diện liên quan đến tội lỗi, tìm kiếm danh vọng giả dối như bài học hôm nay đề cập đến, chính là sự khoe khoang, thích phô trương. Một khi làm một việc nào đó cho Chúa mà cố ý để khoe khoang, nghĩa là mục đích mình làm không phải là tôn vinh Chúa, nhưng là để người ta chú ý, khen ngợi mình mà thôi. Vì vậy cho nên, trước khi làm công việc nào đó cho nhà Chúa, chúng ta cần dành thời giờ riêng tư cầu nguyện và suy xét kỹ mục đích công tác mình đang làm là gì. Cũng không thể có suy nghĩ hai chiều và cho rằng vừa làm ích lợi cho công vị Chúa, vừa để mọi người biết đến khả năng của mình. Vì Đức Chúa Trời là đấng dò xét, biết được tư tưởng trong lòng, chắc hẳn không thể chấp nhận sự khoe khoang hay sự phô trương như vậy được. Giữa xu hướng thời đại mà con người làm gì cũng muốn người khác biết đến, từ việc dùng lời nói, sự gặp gỡ trực tiếp, hay ngay cả sự sử dụng những phương tiện công nghệ hiện đại để bày tỏ, khoe khoang cho mọi người khắp nơi biết đến. Là người phục vụ Chúa, bước đi theo Thánh Linh, chúng ta cần nhận ra cám dỗ tìm kiếm danh vọng giả dối đó và tránh khỏi, kẻo e công tác phục vụ Chúa của mình cũng giống như những thầy thông giáo, người Pha-ri-si năm xưa, để rồi không thể được Đức Chúa Trời đẹp lòng mà ban thưởng. Bạn và tôi mong được loài người khen thưởng hay mong được Đức Chúa Trời ban thưởng? Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 247 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nghe tiếng Giê-xu tuyên yêu mến tôi vẹn tuyên, ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyện. Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sợ nào, càng gần Chúa khoái lạc dường bao. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xa hơn. Cho tôi khăng khít, khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất quyền. Ôi Chúa xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài, do nơi quyền lực hồng ân hoài. Tôi ngước chăm chăm đây, mong ước linh hồn này phục theo ý Chúa trọn đời này. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít ít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất tuyệt.